Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 321 với đề tài Khoe về điều gì phần 20. Căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 11 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 11 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hãy xem, chính tay tôi viết thư này cho anh em. Chữ lớn là dường nào? Hết thảy những kẻ muốn cho mình đẹp lòng người theo phần xác, ép anh em chịu cắt bì, hầu cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bắt bớ đó thôi. Vì chính những kẻ đó đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp đâu, nhưng họ muốn anh em chịu cắt bì, hầu để khoe mình trong phần xác của anh em. Còn như tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Vì điều yếu cần chẳng phải sự chịu cắt bì, hay là sự chẳng chịu cắt bì, bèn là trở nên người mới. Nguyện xin sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những kẻ noi theo mẫu mực này, lại giáng trên dân Israel của Đức Chúa Trời nữa. Ước gì từ rày về sau chẳng ai làm khó cho tôi, vì trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Giêsu vậy. Hỡi anh em, nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta ở với tâm thần anh em. Amen. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: mục đích của các giáo sư giả khi dẫn dụ tín hữu Galati chịu phép cắt bì là gì? Từ câu 11 đến câu 13. Câu hỏi thứ hai là: con thật của Chúa, chúng ta có nên khoe mình hay không? Điều gì chúng ta nên khoe cho mọi người biết? Vì sao? Câu 14. Câu hỏi thứ ba: đâu là điều quan trọng nhất mà mỗi người con Chúa cần nhận lãnh? Đó có phải là phép cắt bì hay là điều gì khác? Câu 15. Câu hỏi thứ tư: sứ đồ Phaolô bày tỏ tâm tình thế nào đối với những người con Chúa noi theo lẽ thật này? Từ câu 16 đến câu 18. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ tư: sứ đồ Phaolô bày tỏ tâm tình thế nào đối với những người con Chúa noi theo lẽ thật này? Từ câu 16 đến câu 18. Bên cạnh lòng quan tâm, cầu thay của sứ đồ Phaolô đối với mọi người con Chúa vâng theo lẽ thật nói chung, chúng ta cảm động trước tâm tình của ông đối cùng tuyển dân Israel của Đức Chúa Trời. Nếu như chức vụ làm sứ đồ cho dân ngoại mà Chúa đã ban cho sứ đồ Phaolô đã gặt hái được rất nhiều thành công khi dẫn đưa nhiều người thuộc nhiều dân tộc, đất nước khác nhau trở lại tiếp nhận sự bình an và ơn thương xót của Chúa, thì người dân trong đất nước ông lại còn chưa tiếp nhận lẽ thật cứu rỗi từ Chúa Giêsu. Dù rằng sứ đồ Phaolô một lần nữa khẳng định rằng Israel chính là tuyển dân của Đức Chúa Trời, nhưng họ đang sống như bao nhiêu người chưa tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giêsu, thì đó cũng là những linh hồn đáng thương cần phải được thương xót đến. Đặc ân được chọn sinh ra trong dòng dõi là người Do Thái, là dân vốn được chọn từ lúc ban đầu qua tổ phụ đức tin là Abraham. Thế nhưng xuất thân đó không bảo đảm cho mỗi người Israel nhận được sự sống đời đời, mà điều quan trọng là thái độ ăn năn tội lỗi, tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu cho từng cá nhân. Tiếc thay, sự nhận biết đó lại là điều vẫn đang còn bị che khuất đối với người Israel. Vì vậy trong thư Galati chương 6 câu 16, sứ đồ Phao-lô vẫn luôn nhớ đến điều này mà cầu thay. Nguyện xin sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những kẻ noi theo mẫu mực này, lại giáng trên dân Israel của Đức Chúa Trời nữa. Người Israel vốn rất tự hào về nguồn gốc là tuyển dân của Đức Chúa Trời, là dân tộc duy nhất có được luật pháp mà Đức Chúa Trời đã ban cho qua lãnh tụ Môi-se trên núi Sinai. Cho nên họ cho rằng nhờ vào việc tuân giữ những quy định của luật pháp đó mà mình chắc chắn sẽ được kể là công bình và hưởng được sự sống đời đời. Thế nhưng rõ ràng đó là niềm tin sai trật khi mà Chúa Giêsu đã đến thế gian để mang lấy gánh nặng và làm trọn yêu cầu luật pháp thay cho con người. Chính Chúa Giêsu đã xác nhận về lẽ thật đó, rằng một người không được xưng công bình bởi luật pháp bèn là cảm biết tội lỗi của mình để cầu xin sự thương xót của Đức Chúa Trời. Câu chuyện trong Phúc Âm Luca chương 18 cho thấy rõ điều này. Ngài lại phán thí dụ này về kẻ cậy mình là người công bình và khinh dễ kẻ khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pha-ri-si và một người thâu thuế. Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện thầm như vậy: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế này. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. Người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội. Ta nói cùng các ngươi, người này trở về nhà mình được xưng công bình hơn người kia, vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Theo Phúc Âm Luca chương 18, từ câu 9 đến câu 14. Người Pha-ri-si vốn là những người thông thạo luật pháp và bày tỏ nếp sống mỗi ngày qua hình thức tuân giữ luật pháp rất nghiêm ngặt. Vì thế cho nên, họ tỏ ra kiêu ngạo về nếp sống được xem là rất thuộc linh của mình, đồng thời xem thường những người xung quanh không cùng tầng lớp với mình, đặc biệt là người ngoại. Còn người thâu thuế tại đây vốn là người tội lỗi, vì hầu như những người thâu thuế thời đó đều thu tiền quá mức quy định để thu lợi cho riêng mình. Thế nhưng qua tấm lòng nhận biết mình có tội, cần đến ơn thương xót của Đức Chúa Trời, thì Chúa Giêsu khẳng định rằng đó là người xứng đáng được xưng công bình, chứ không phải là người Pha-ri-si kia. Vì sự công bình đến bởi đức tin tiếp nhận ơn thương xót của Đức Chúa Trời, chứ không do bề ngoài tuân giữ luật pháp. Sứ đồ Phao-lô đã giải bày về giáo lý này rất rõ ràng khi viết thư cho tín hữu tại Roma, để khẳng định rằng một người được Đức Chúa Trời kể là công bình là bởi đức tin vào lời phán của Chúa. Ngay cả tổ phụ Abraham, người mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi đặng trở nên cha của nhiều dân tộc, thì cũng đã được xưng công bình bằng chính đức tin, chứ không phải dựa vào hình thức bề ngoài tuân giữ luật pháp. Thư Roma chương 4 từ câu 20 đến câu 25 dạy về Abraham như sau: Người chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và ngợi khen Đức Chúa Trời, vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được. Cho nên đức tin của người được kể cho là công bình. Vả, ấy chẳng phải chỉ vì một mình người mà có chép rằng đức tin người đã được kể cho là công bình, nhưng cũng vì chúng ta nữa, đức tin sẽ được kể là công bình cho chúng ta, là kẻ tin đấng đã làm cho Đức Chúa Giêsu Chúa chúng ta sống lại từ trong kẻ chết. Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta. Theo thư Roma chương 4 từ câu 20 đến câu 25. Kết luận cho điều trình bày tại đây, sứ đồ Phao-lô đã khẳng định rằng cùng trong đức tin đó mà ngày nay mọi người cũng được xưng là công bình. Vì bởi chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời làm cho Chúa Cứu Thế Giêsu sống lại từ trong kẻ chết sau khi đã hoàn tất công tác đền tội cho nhân loại trên thập tự giá. Sự chết của Chúa đã khẳng định rằng án phạt của tội lỗi đã được giải quyết xong. Ngài sống lại để xưng công bình cho những ai xác quyết tin điều đó và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa cuộc đời mình. Tuyển dân Israel, dù là dân được chọn, được sống trong luật pháp của Đức Chúa Trời được ban tại núi Sinai qua lãnh tụ Môi-se. Thế nhưng đặc ân đó không khiến cho mỗi người dân trong đất nước Israel mặc nhiên trở thành người được nhận lãnh sự sống đời đời, nhưng chỉ khi họ dùng đức tin tiếp nhận ân thương xót của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ qua công lao chuộc tội của Chúa Giê-xu mà thôi. Đó chính là điều mà sứ đồ Phao-lô đã dùng cả cuộc đời của mình sau khi tin Chúa để đi rao giảng cho dân ngoại Do Thái. Và ông hằng cầu xin điều đó cho tuyển dân Israel của Đức Chúa Trời, như tâm tình của ông trong thư Ga-la-ti chương 6 câu 16 chúng ta đang học. Bài học áp dụng. Được sống trong gia đình, dòng dõi tin Chúa là đặc ân vô cùng quý giá. Vì từ nhỏ đã được hướng dẫn sinh hoạt trong môi trường tin kính, được tham dự những lễ nghi thờ phượng và học biết về lời Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, cũng như tuyển dân Israel, chúng ta cũng cần nhìn lại mối liên hệ cá nhân giữa mình với Chúa Cứu Thế Giê-xu như thế nào. Đó là chính mình đã kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu cách cá nhân cho đời sống của mình hay chưa. Mỗi ngày trong đời sống, chúng ta có kinh nghiệm được những ân phước thiêng liêng mà Đức Chúa Trời sẵn dành ban cho đời sống những người con Ngài hay không? Bên cạnh sự trung tín tham gia những sinh hoạt hàng tuần trong hội thánh, ban ngành, mỗi người trong chúng ta có kinh nghiệm được sự biến đổi trong đời sống của mình không? Cậy ơn Chúa, mỗi người trong chúng ta cần trải lòng trước sự hiện diện của Chúa để nhìn thấy thực trạng tâm linh của chính mình. Đó là điều vô cùng cần thiết để chắc rằng chúng ta đã nhận lãnh được sự sống đời đời bởi ơn tha tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì chính Chúa Giê-xu cũng đã từng cảnh báo thực trạng này rằng chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Theo Phúc Âm Ma-thiơ chương 7 câu 21. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 6 từ câu 11 đến câu 18 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 322 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bôi ân điển tuôn vui vươn trần, diều bay nếm say bao mùi ân điển, diều bay qua ân điển ban cho vô ngần. Ô ân điển trên tôi thật vô biên. Thật ân điển xui tôi ngợi trương thiên.